Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa tiến hành lễ thành đạo. Vì cái rừng núi điều kiện ăn ở rất là khó khăn, cho nên chúng tôi cũng xin mong mọi người hoan hỷ trước những cái gì sơ suất. Và chúng ta đến đây tất cả vì tôn vinh sự thành đạo của Phật. Ngay cả quý thầy quý cô là những người xuất gia thì đúng ra là phải được rất là ưu tiên, bởi vì người xuất gia là một trong tam bảo, là chùa chúng ta không đủ điều kiện. Thứ hai là thôi, ngày hôm nay là ngày quý thầy quý cô hy sinh nha. Chúng ta dành tất cả mọi sự tôn vinh lên Đức Phật, còn tất cả chúng ta xem mình như là cỏ rác, như cát bụi hết. Biết quý thầy quý cô có chịu không? Không chịu. Không ai cự nữ ha, không ai cự nữ. Nhân cái lễ thành đạo hôm nay, chúng ta trao đổi với nhau đề tài tâm lý đạo đức, tựa là vui vẻ. Vui vẻ là nói theo tiếng Việt Nam, còn theo chữ Nho là hoan hỷ. Hôm trước lúc mà triển khai cái loạt bài này ở Long An thì chúng tôi có trình bày 30 đề tài tâm lý đạo đức. Quý thầy quý cô không biết có nghe qua chưa ta? Chắc có nghe rồi ha, nghe sơ sơ rồi. Quý Phật tử có nghe 30 bài đó chưa? Có nghe chưa? Thật ra tâm lý đạo đức thì vô vàng 30 bài không đâu đủ đâu đâu. Và tuy nhiên chúng ta chỉ giới thiệu những bài căn bản. Thì hôm nay nhân cái niềm vui đối với ngày thành đạo, chúng ta nói với nhau về đề tài vui vẻ. Vui vẻ nó vừa là một cái tâm trạng, vừa là một thái độ của con người đối với con người. Chúng ta nhớ điều này, chỉ được gọi là đạo đức khi mà đó là một điều mà chúng ta cư xử với người khác, với chúng sinh khác, chứ không phải chúng ta tự cư xử với mình. Nên cái sự vui vẻ mà nếu chỉ mình ngồi, mình cứ gãi đầu, mình nhìn trời, mình trăng, mình cười hà hà, vui mình thì cái đó không phải là đạo đức. Mà đó là gì? Mình tính nói gửi đi Biên Hòa thì hơi kỳ, nhưng mà đại khái là hơi là lạ. Có thể là người ta nghĩ mình hư một hai học, do ví dụ đứng ngồi mà vui mình à, mà. Cho nên cái đó không phải là cái vui vẻ của tâm lý đạo đức, mà là một cái tự thỏa mãn, tự vui hay một tâm lý gì đó chúng ta không hiểu. Còn cái vui vẻ chúng ta nói với nhau ở đây là một dạng tâm lý đạo đức, cho nên nó là sự đối xử giữa người với người. Tức là khi chúng ta gặp ai mà chúng ta bày tỏ một cái sự vui vẻ với người khác thì ngay đó chúng ta có đạo đức. Cái điểm đó nó đơn giản như vậy, căn bản như vậy. Tuy nhiên khi để thực hành được điều này coi vậy chứ lại không phải là dễ. Chúng ta vẫn nghe than phiền, nói gặp mặt cái ông đó giống như hình sự. Hình sự nghĩa là sao? Tức là ông không có vui, mà mặt ông lầm lầm lì lì, ông ngầu ngầu, là giống như ông dữ dữ. Thì cái mà không vui đó làm cho mọi người sợ, nên cái đó là một cái mất hạnh phúc. Mà tại sao chúng ta dùng cái chữ hình sự để cho những cái người là không có, không biết vui vẻ? Vì có lẽ là bởi vì khi chúng ta gặp những người công an hình sự thì do bệnh nghề nghiệp nên các vị công an họ quen có cái thái độ là đối xử với tội phạm lúc nào họ cũng phải ngầu ngầu để cho tội phạm sợ mà bị khuất phục, hay sợ mà phải công khai. Chính vì cái thái độ lúc nào cũng muốn trấn áp tội phạm, cho nên anh em công an hình sự mắc bệnh nghề nghiệp, lúc nào mặt cũng ngầu ngầu, cái thành ra nổi tiếng, đâm ra nổi tiếng. Nghĩa là ai mà ngầu ngầu dữ dữ, người ta gọi là gương mặt của công an hình sự. Nhưng mà từ cái đó, để cảnh giác chúng ta vậy, chúng ta sống làm sao trên đời để đừng có bị cái thái độ là hình sự. Vì khi mà thái độ hình sự chúng ta mất đạo đức, mà chúng ta làm cho chúng ta giữa với mọi người bị ngăn cách xa nhau, và tình thương yêu giảm xuống, và cuộc đời bớt vui liền lập tức. Nên vì vậy cái thái độ mà vui vẻ với mọi người là một bổn phận, là một đạo đức. Nào giờ có thể chúng ta không để ý, có thể chúng ta đã có rồi mà không để ý. Ví dụ khi chúng ta gặp người, cái chúng ta luôn luôn bày tỏ một cái nụ cười, một ánh mắt, một thái độ vui vẻ, chúng ta không biết rằng chúng ta vừa làm một điều đúng đạo lý. Chúng ta không biết, mà nào giờ có khi mình đã có sẵn điều đó từ lâu mà mình không hay, tưởng là bình thường. Mình đâu biết rằng là mình vừa làm được một điều kỳ diệu nho nhỏ trong cuộc đời này, khi mà chúng ta đem một cái thái độ vui vẻ để ban tặng, là biếu tặng hay kính tặng đến với người khác. Bây giờ chúng ta định nghĩa vui vẻ là gì thì xin thưa không định nghĩa được. Tất cả những trạng thái của tâm hồn thuộc về tình cảm không bao giờ định nghĩa được. Chúng ta nhớ điều đó. Trên đời này có nhiều thứ ngôn ngữ không bao giờ định nghĩa được. Bây giờ ví dụ như là nói vui vẻ là cái gì, không ai định nghĩa được, xin thưa. Chúng ta chỉ biết nó biểu hiện là gì thôi, chứ không định nghĩa được. Ví dụ đơn giản cái như là nói tình thương yêu là gì, xin thưa, không có một ngôn từ nào diễn tả được. Chúng ta chỉ biết biểu hiện thôi. Ví dụ như nói khi người A thương người B thì chúng ta thương là gì, không định nghĩa được. Chúng ta chỉ biết những biểu hiện để kết luận rằng có cái tình thương yêu hữu. Khi nào gần nhau họ vui, xa nhau hai người họ nhớ nhau, lúc nào họ cũng muốn giúp đỡ nhau, thì khi có ba điều kiện đó biết rằng hai người đó thương nhau. Vậy thôi, chứ còn nói thương là gì không định nghĩa được. Cũng giống như bây giờ nói vui vẻ là gì, là xin thưa, cũng không định nghĩa được. Chúng ta chỉ nhìn cái biểu hiện để mà đánh giá thôi. Ví dụ khi mà mình gặp ai đó, tự nhiên mình dễ có nụ cười, mình có một cái sự trìu mến, mình biểu lộ một sự gần gũi làm cho người ta yên tâm, người ta cảm thấy không có lo sợ, ta thấy quý mến. Thì những dấu hiệu đó là chứng tỏ rằng mình có cái thái độ vui vẻ vừa bày tỏ ra. Thế còn vui vẻ là gì không định nghĩa được. Chúng ta cái ngôn ngữ chỉ làm ký hiệu thôi, ký hiệu thôi. Ví dụ như chúng ta cái chữ A đó thì mình viết bằng cái tròn, nó có cái móc bên cạnh, đó là mình quy ước, đó là chữ A. Chứ còn ví dụ như ở với dân tộc khác như người Campuchia, người Thái Lan, người Hàn Quốc, họ viết chữ A theo cách khác, người Nhật họ viết cái chữ A theo cách khác. Còn ở đây chúng ta quy định với nhau như vậy là chữ A. Cũng vậy, khi chúng ta gặp người đó có một nụ cười như thế, có ánh mắt như thế, chúng ta cho đó là, rồi chúng ta dùng cái chữ vui vẻ để đặt tên cho thái độ đó thôi, chứ đừng phân tích mất công đó. Bây giờ chúng ta chỉ nói về khía cạnh đạo lý thôi. Cái tính chất đạo đức của vui vẻ là thế này. Thông thường, đây là nguyên tắc căn bản nhất, khi chúng ta quý mến ai và khi gặp người đó chúng ta sẽ vui vẻ. Khi chúng ta ghét ai thì khi gặp người đó chúng ta sẽ lạnh lùng. Đó là nguyên tắc căn bản trước. Và từ nguyên tắc căn bản này là vô số điều sẽ xảy ra. Bây giờ một người nào đó họ gặp mình thì mình lạnh lùng, Thì như vậy là mình vừa nói với họ điều gì? Nói họ điều gì? Là tôi không có thích bạn, phải không? Tức là mình chỉ cần không nói, chỉ cần thái độ mình lạnh lùng thôi, là mình vừa tạt một gáo nước vào mặt người ta liền. Đấy là nguyên tắc. Còn mình gặp ai bỗng nhiên mình có thái độ vui vẻ, thì ngay lúc đó thay cho lời muốn nói là gì? Thay cho lời trái tim muốn nói là gì? Là I love you. Đừng nghĩ bậy nha, I love you. Thành thực chỉ thái độ thôi là chúng ta đã nói rất nhiều điều với nhau. Và đó là căn bản nguyên tắc. Bây giờ nhiều khi chưa cần cái định nghĩa hôm nay, chúng ta đã biết điều đó với nhau rồi, phải không? Mình gặp ai, mình đến nhà thăm ai, mình nghe người ta bệnh, mình tới thăm, người ta thấy mình, người ta lườm một cái, không mời ngồi không gì hết. Sau đó mình sao? Thôi mình chào ra về liền. Mà về mình buồn, buồn. Nên là vì mình biết mình đến với một thiện chí mà không được một tình thương đáp lại. Chỉ biết là mình nhận lại một cái sự ghét bỏ nào đó. Do đó là khi chúng ta vui vẻ với ai, chúng ta đã nói với họ rằng là tôi thương bạn. Và cái điều đó cho người ta rất nhiều, cho người ta rất nhiều. Là trên cuộc đời này, ngoài cái tiền bạc, cái vật chất, cái lợi ích mà chúng ta cho nhau, cái tình thương yêu cũng cho rất nhiều. Cho điều gì? Chúng ta ví dụ chúng ta vô tình đi gặp lại một người bạn xưa lâu năm mà mình đã mất liên lạc, mà lúc mà chia tay nhau thì cái thời buổi đó cái xã hội chưa có điện thoại di động nên không có cái phương tiện để giữ liên lạc, rồi không gặp nhau, bẵng đi 8-9 năm thì mới gặp lại nhau. Thì khi gặp lại nhau mình mới phát hiện ra cái người kia họ quá vui mừng. Thì mình hiểu điều gì? Mình hiểu là thì ra là trước đây lúc mà hai người kết bạn với nhau thì cái người bạn của mình rất là thương mình. Đồng ý không? Rồi chúng ta mới phát hiện ra là trước đây khi xa cái người bạn đó, lòng chúng ta rất là lạnh nhạt, hờ hững, mình không để ý gì hết. Nhưng mà không ngờ sau 8-9 năm gặp lại, mình thấy người kia quá vui mừng là gặp mình tay bắt mặt mừng, miệng cười rồi mắt trợn méo rồi không biết sao, ta ôm hôn thắm thiết đại khái vậy. Mình mới phát hiện trước kia người này rất thương mình mà mình đã không biết hết, và mình đã không đối xử tận tình. Rồi sau khi nói chuyện nhau lại xin số điện thoại nhau đại khái vậy rồi ra về, mình vui không? Vui là vì mình biết còn có ai đó thương yêu mình. Cái đó quý ghê lắm nha. Người nào mà được nhiều người thương quá thì có thể hơi chảnh biết, nhưng mà có những người mà ít được người ta thương á, điều đó được ai thương quý lắm. Nên có một cuốn sách một tác giả nó viết còn có ai đó yêu thương bạn, để cho chúng ta đừng tuyệt vọng, cái tình yêu nó quý lắm. Khi mình gặp người bạn lại, mình mới biết rằng trước khi chơi với nhau, không biết là do người đó tốt hay là do chính mình đối xử tốt, mình có cái nhân cách mà cái người kia quá thương mình mà mình không hay. 8-9 năm chia tay nhau gặp lại, người ta mừng vô hạn. Và sau khi chia tay đi về, từ giã nhau ra về hẹn gặp lại, lòng mình rất vui. Vui vì mình được thương yêu. Nên chúng ta nhớ, khi được thương yêu, con người rất là vui. Nên chưa cho gì hết, chưa cho tiền, chưa cho gì hết, chỉ biết rằng được thương là người ta đã rất vui. Mà cái báo rằng mình thương người ta là bằng thái độ vui vẻ. Vì vậy chúng ta nói thái độ vui vẻ là một đạo đức của con người đối với con người. Rồi bây giờ mình nói qua đạo Phật. Bây giờ nếu một người đệ tử Phật mà tràn đầy lòng từ bi, mà lòng từ bi nghĩa là gì? Nghĩa là người có từ bi tức là người sao? Là người ai mình cũng thương. Từ bi là vậy. Bình thường á, khi chúng ta chưa biết đạo Phật, chúng ta chưa nghe giới thiệu về có một cái loại tình thương mà đụng ai cũng thương, mà chưa đụng cũng thương luôn, đúng không? Chưa đụng cũng thương luôn, là chưa gặp mặt là trong tâm mỗi đêm đã nguyện thương yêu tất cả chúng sinh. Thì mình có nghe giới thiệu về một cái tình thương kỳ cục như vậy. Ở trong đạo Phật có cái tình thương kỳ cục là đụng ai cũng thương mà chưa đụng cũng thương luôn. Mình nghe giới thiệu cho tới khi mình trở thành đệ tử Phật thì mình được dạy là phải tu tập tâm từ bi đó. Nghĩa là đêm xuống mình bắt chân lên ngồi thiền, tâm mình lắng yên tĩnh, bắt đầu mình trải lòng thương yêu tất cả chúng sinh. Hoặc rồi mình lạy Phật, mỗi khi lạy Phật mình đều nguyện với Phật là xin Phật gia hộ cho con, chứng minh cho con là con nguyện đời đời kiếp kiếp con thương yêu tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Hoặc là khi đêm ngủ chúng ta lên giường, mình nằm lên gối, trời lạnh mình kéo cái mền lên mình đắp và mình nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng mà trước khi mình đi vào giấc ngủ, mình không để cho tư tưởng mình chạy lung tung, mà mình an trú trong cái tâm thương yêu tất cả chúng sinh. Nghĩa là giữ cái niệm đó thôi, giữ cái niệm là mình thương yêu tất cả chúng sinh. Nếu mà có vọng tưởng nào nó xen vào, nó lái cái tâm mình đi, mình kéo trở lại, tiếp tục an trú trong cái tâm, cái ý niệm thương yêu tất cả chúng sinh. Nên là mình cứ tập như vậy. Thì tập như vậy chừng một vài năm, xin thưa một vài năm mới bắt đầu si nhê, mới đầu cái ép phê. Chứ 2-3 tháng chưa cái gì đâu nha. Vài năm, mà có người phải 10 năm. Thì khi mà tập vài năm như vậy thì bắt đầu cái tâm từ bi xuất hiện trong tâm mình. Là lòng mình cứ tuôn tình thương ra với mọi người mà tự nhiên không cần gắng gượng. Thì lúc đó ở trong cuộc sống mình biến thành con người khác. Một con người mà khi chạm mắt gặp bất cứ ai, mình đều làm sao? Đều vui vẻ. Đều vui vẻ. Vì mình đã thương rồi. Mà vui vẻ là dấu hiệu, là dấu hiệu mình thương người ta. Lúc đó mình không biết đâu, mình không biết đâu. Chỉ có cái người nào mà họ lâu ngày họ mới gặp lại mình á, thì họ mới thấy mình có một sự thay đổi. Họ mới nói rằng trước đây tôi thấy mặt anh là băng hăng bó hó, khó chịu, cái gì cũng cằn nhằn cầu nhau, hình sự vân vân. Nhưng mà sau 2 năm là sau 2 năm không gặp, là tưởng là cái tính tình anh đã cũ, ví dụ vậy. Nhiều năm không gặp tưởng tình đã cũ không biết, nhưng mà sau lần này gặp lại thì thấy anh bỗng thành con người khác. Là luôn luôn lúc nào anh cũng phảng phất nụ cười, lúc nào anh cũng như quý mến mọi người, lúc nào anh cũng có vẻ hoan hỷ vui vẻ nhẹ nhàng, và ai cũng muốn tới gần anh hết. Anh rất là lạ, đâu có cái gì đã thay đổi anh như vậy. Đó là chúng ta biết, đó chính là cái kết quả của lòng từ bi thương yêu chúng sinh. Nên vì vậy bây giờ chúng ta muốn biết mình đã tu đến đâu, thì bằng cách đánh giá là mình đã thương yêu được nhiều người chưa. Cái bậc Bồ Tát thương yêu tất cả chúng sinh, chúng ta chưa bằng Bồ Tát. Tự nhiên mình tu được một phần từ bi thì tình thương mình cũng trải ra rất là rộng đối với nhiều người. Mà để đánh giá rằng mình đã thương được nhiều người chưa, thì mình chỉ để ý là trong cuộc sống khi mình tiếp xúc với con người, mình dễ có thái độ vui vẻ hay không. Chừng đó thôi là biết mình tu có tiếng không. Tu tiếng. Bởi vì cái dấu hiệu tu hành trong đạo Phật, hay gọi là cái đạo lực trong đạo Phật á, đánh giá trên tâm từ bi trước. Chúng ta đừng có nói rằng tâm không là đạo lực không. Giữa cái tâm không, cái tâm thanh tịnh và tâm từ bi, nó là một. Cái người mà giữ tâm trống, không suy nghĩ gì hết và cũng không có lòng thương yêu trong đó, chúng ta nói rằng họ là con chim có một cánh, không bao giờ bay được vào bầu trời giải thoát. Chỉ khi nào con chim có đôi cánh, là tâm vừa không mà vừa thương yêu, thì họ mới là con chim có may đôi cánh để có thể tung bay vào cái bầu trời bao la của sự giải thoát. Thì nhớ như vậy. Và cũng vậy, ví dụ như là khi chúng ta bị vọng tưởng nhiều quá, mình muốn tâm mình yên tĩnh mà trong đầu mình có những cái tư tưởng nó cứ tuôn trào một cách mình không kềm chế được, không làm chủ được, thì chúng ta phải cứ an trú trong tâm từ bi. Thay vì diệt cái vọng tưởng đó, không cần, mình chỉ khởi ý niệm thương yêu chúng sinh là tự nhiên những vọng tưởng khác dạt ra hết liền. Ngay cả cái người ví dụ như khó ngủ, ví dụ đêm khó ngủ, chúng ta nhớ lời Phật dạy. Phật dạy rất rõ, tâm từ bi làm dễ ngủ. Chúng ta cứ an trú trong ý niệm thương yêu chúng sinh thì bỗng nhiên tâm thanh tịnh, mất stress liền, mất sự căng thẳng liền. Đó là cái công thức rất là rõ. Trên giữa cái tâm từ bi và tâm thanh tịnh là một, và hai điều đó cộng lại thành sức mạnh, trình độ, mức độ tu hành trong đạo Phật. Nên vì vậy, để biết rằng mình tu khá hay không là xem mình từ bi nhiều hay chưa. Mà biết mình từ bi nhiều hay chưa thì để ý trong cuộc sống này, khi chúng ta gặp con người, mình có vui vẻ hay không? Vui vẻ hay không? Mà cái vui vẻ đó, nó còn có cái vui vẻ thiệt và vui vẻ giả. Vui vẻ thiệt, vui vẻ giả khác nhau làm sao? ai mà đã từng vui vẻ giả thì mình sẽ biết. Ví dụ khi gặp một người nào đó, cái mình ân cần, mình vui vẻ, mình bắt tay, mình cười vui, nhưng mà trong lòng mình không phải thương. Đôi khi nó có đồ giả, vui vẻ nó cũng có đồ giả, nó được sản xuất tại cái ngoại ô thành phố chứ không phải là hàng dỏm, không có đăng ký nhãn hiệu chất lượng, hàng nhái. Cho nên cũng là tay bắt mặt mừng, miệng cười rồi hỏi han ríu rít mà đang là giả nha. Điều mình, nhưng mà cái khác đó, để biết là giả hay thiệt là ở có một cái điểm, có một cái điểm mà mình biết mình giả hay không nữa. Nhiều khi mình đang giả mình không biết. Ví dụ như mình chỉ vì lịch sự thôi, là mình được dạy rằng là khi gặp con người mình phải tay bắt mặt mừng, phải cười vui, lịch sự. Mình được dạy cho nên gặp ai mình cũng không thương, nhưng mà thái độ ra cũng hiện ra vui vẻ giống như mình thương người ta, thì đó cũng là đồ giả mà mình không biết nha. Bây giờ có một cách để chúng ta biết là cái vui vẻ đó từ lòng thương yêu chân thật, hay cái vui vẻ đó chỉ là một thói quen lịch sự và bên trong rỗng, thì đây là cái dấu hiệu. Hôm nay mình nói trong cái mánh này để từ đây mình kiểm tra chính mình và mình kiểm tra mấy người xung quanh mình. Từ đây ai mà giả bộ thương mình biết liền, vui vẻ giả mình biết liền. Là mấy hàng hóa đó, ví dụ như tiền giả thì nhà nước có chỉ là nhìn qua nhìn lại đó, đưa lên ánh sáng rồi thấy ngốc này kia. Thì cái vui vẻ mà giả là như thế này. Lắng nghe kỹ nha cái này. Ví dụ mình đứng mình rình mình mới thấy. Hoặc là chính mình, ví dụ ai đó, với người A, họ ví dụ mình gặp người A đó, họ đến rồi tay bắt mặt mình, họ chào mình, sau khi vui vẻ xong thì mình từ giả mình quay đi, họ cũng quay đi. Nhưng khi mình vừa quay đi mình phải quay phắt lại, mình nhìn lại gương mặt họ liền, thì mình xem cái vui vẻ nó còn động lại không, hay khi đó nó tắt trở thành lạnh lùng liền. Nếu mà mình họ vừa mới cười mình vừa quay mặt đi, mình quay mặt lại cái thấy mặt họ ngầu xuống liền, là đồ giả. Đúng không? Còn ví dụ như là mình thử, mình thấy người ta vui ha, cái mình chào mình quay đi, mình bất mình quay phắt lại liền, thì thấy họ cái niềm vui còn động lại, thì là thứ thiệt. Nên để ý chút xíu đó thôi. Và mình cũng kiểm tra chính mình nữa. Ví dụ mình tay bắt mặt mình cười với ai vui, cái người ta vừa quay đi cái mặt mình mất liền, mình biết ồ mình vừa không thương người ta thật, mình vừa bị thói quen lịch sự chứ mình không thương người ta thật. Và mình phải chỉnh sự tu hành mình lại liền, chỉnh liền. Tức là mình không chấp nhận một người đệ tử Phật mà có một sự giả dối nho nhỏ. Hay là mình thương ai là thương thật, vui ai là vui thật, còn ngầu với ai là ngầu thật. Vì có mình có ngầu. Ví dụ trong trường hợp là mình muốn bày tỏ thái độ mình không bằng lòng, mình muốn nghiêm khắc để dạy dỗ, thì mình có cái ngầu chứ không phải không. Có lúc ngầu chứ không phải lúc nào cũng vui đâu. Trong đạo Phật mình có những lúc nghiêm. Vì chúng ta gọi Đức Phật là đấng nghiêm từ vô lượng là vậy đó. Thì ở đây, nhưng mà ở đây chúng ta kiểm tra chính mình là khi chúng ta biểu hiện một sự vui vẻ mà khi người ta vừa quay lưng đi cái vui vẻ mình nó tắt liền, biết mình cũng là đồ giả, sự tu hành của mình chưa thật sự, lòng thương yêu mình đối với chúng sinh chưa có thấm nhuần. Và như vậy mình, cái gọi là đệ tử Phật của mình hơi có vấn đề phải xét lại. Bởi vì người đệ tử Phật thương chúng sinh thương thật, không có giả. Nói một chút xíu vậy, chúng ta vừa nói cái mánh, từ đây để ý nha. Từ đây bắt đầu đi gặp ai nói chuyện xong quay lưng mà quay phắt lại cái là biết cái người có lên đây nghe bài này. Nên là hay kiểm tra. Nó có một cái nữa là chúng ta đừng có gắng gượng tạo ra cái trạng thái vui vẻ mà khi lòng mình không thật thương, thì nó bắt đầu mình có cái thói quen giả dối. Nên vì vậy nếu mà mình thấy mình gặp người nào đó mình không vui, biết là mình không thương. Mà tại sao mình không thương? Bởi vì tâm từ bi chưa đủ. Thì lo tu thôi, lo tu tâm từ bi, chứ đừng có chạy theo cái ngọn là gắng gượng tạo ra một trạng thái vui vẻ mà trong lòng mình không thật thương, thì đạo Phật không chấp nhận. Còn nếu gặp ai nhiều, mình gặp nhiều người mà mình đều không vui, trong một ngày mình đều không vui, thì biết rằng là cái việc tu mình còn yếu. Mà nhất là trong những ngày lễ như thế này. Những ngày lễ như thế này là một cơ hội để Phật tử khắp nơi, tăng ni khắp nơi chúng ta gặp nhau trước đông đông người, mà lạ có quen có, mình có dịp để đánh giá lại tâm từ bi của mình đã tu 3-4 tháng qua. Vì mình gặp nhau hồi đây là hồi rằm tháng 7, bây giờ thành đạo tháng 12 gặp lại, thì trong mấy tháng đó mình có tiến bộ hay không. Là trước đông người như vậy mà tự nhiên mình thấy đông người mà mình thấy ai mình cũng thương được hết, mà gặp ai mình cũng cười được hết, dù là lạ. Mình biết là mình đã tu tiến trong mấy tháng vừa rồi chúng tôi có cái dịp gặp đứa bé đi du học ở nước ngoài, qua bên Âu Mỹ, bên xứ Tây Phương, nói chung là Tây Phương. Thì chúng tôi mới hỏi là cái con người bên đó như thế nào, nói cho thầy nghe, nói người bên đó họ lịch sự, họ mở miệng là cứ how are you, excuse me, pardon me, rồi I'm fine, you thank you, cứ làm lia lịa, nhưng mà lòng họ không có gì trống, rỗng tất, cho nên rất là sợ. Còn Việt Nam mình thì quen, hễ cảm ơn thì cảm ơn thì cũng cảm ơn thôi. Vậy qua bên kia cái mọi cái thành công thức nên họ hơi ngại. Thì ở đây trong đạo Phật mình thì mình không biết thôi, văn hóa người ta mình không phê bình. Tuy nhiên mình để ý lại là chúng ta sống vui vẻ chân thật. Và những cái dịp như thế này khi tiếp xúc với nhiều người lạ mà mình thấy mình luôn luôn vui vẻ. Ví dụ đi đụng quẹt nhau mình cũng cảm thấy vui. Rồi có khi mình đang nằm vậy bỗng nhiên ai đi họ vướng, họ đạp lên bụng mình cái họ đi luôn á. Thì mình cũng vui luôn, không giận, là biết mấy tháng qua mình tu tốt. Không biết giờ có ai, hôm giờ có ai bị không ta? Đang nằm bị ai đạp bụng qua luôn, không có. Hoặc là ví dụ như là khi mà bên hành đường họ dọn từng phần cơm ra hết, mình cũng ngồi xuống cái phần cơm của mình, mình thò tay ra mình định lấy cái dĩa cơm đó, thì bỗng nhiên có một bàn tay họ được luyện nhanh, nội công nhanh, họ thò tay chụp lấy dĩa cơm đó, họ đưa cho người bạn của họ liền, tức là tay họ cầm cái, họ thấy cái dĩa là chụp luôn, mà mình đưa tay ra một cách lịch sự, mình đàng hoàng, mình đưa tay từ từ, theo con người giống như là không phải là chết đói, mình từ từ, mà không người ngờ cái người kia họ không lịch sự, họ giật khác, đưa qua người khác. Những lúc đó mình cũng cảm thấy không giận, là thành công, tu tiến rồi. Không biết có người ta không giờ có chuyện không? Nên chúng ta có một cơ hội đông như vậy để chúng ta cọ sát lại cái sự tu hành của mình. Chúng ta có vui vẻ trong mọi tình huống hay không? Là vậy. Và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta vui vẻ là chúng ta làm cho mọi người xung quanh mình yên tâm. Cái làm người ta yên tâm là một cái phước lớn. Ví dụ như là bây giờ đêm hôm là chật chội. Đêm chật chội thì mình dồn vào một cái góc nào đó, cái mình nằm trên đó khoảng 20 người, một cái góc 20 người. Mà trong 20 người đó có một người, cái ai đụng chân ra ngoài, xích ra coi, sao người đó ngáy lớn quá, râu ghê gì đó không cạo, ví dụ vậy. Có người càng nhận thì 20 người kia làm sao? Không yên tâm, vì qua chỗ khác thì không có chỗ ngủ, mà nằm gần cái thằng cha này sao khó chịu. Có người họ không yên tâm. Cho nên chúng ta thấy cái thái độ ngầu làm mọi người xung quanh mình không yên tâm là mình tổn phước. Còn mà ví dụ trong 20 người đó thì tự nhiên mình thấy 20 người đó họ vui vẻ, ai gặp nhau lạ nhưng mà đều nhường nhau. Với chùa không đủ mền đó, có cái mền, cái nói thôi anh đắp nửa cái, tôi đắp nửa cái, mà chừng nào nếu nửa đêm mà tôi lạnh quá thì tôi mới lấy hết, còn bây giờ tạm thời chưa lạnh anh cứ cho nửa cái nằm đỡ, ví dụ vậy. Ví dụ thì nếu mà mình vui vẻ như vậy á, tự nhiên làm người ta yên tâm, ở gần một con người thương yêu tốt bụng là người ta yên tâm liền, đúng không? Khi mình sống gần một người tốt bụng, vui vẻ, thương yêu, mình yên tâm. Vì vậy, khi chúng ta vui vẻ, chúng ta đã cho mọi người một cái niềm vui. Và đó là một cái tặng phẩm không tốn tiền mà vô cùng quý giá. Dạy gì mình không cho. Chúng ta nhớ, cho tiền á là phải hao. Cho tiền là phải hao. Còn đây có cái cho, có phước mà không hao. Thì khờ gì mình không cho, thấy không? Có một cái, có nhiều người cười lắm, muốn làm phước mà không tốn tiền. Bữa nay hôm trước móc ra 1 triệu cúng người nghèo, sao kỳ hả, mới cho người ta 1 triệu làm từ thiện mà sao mua vé số không trúng, kỳ cục thiệt. Tức là muốn là làm cái là phải có cái lời liền, muốn trúng được 2-3 triệu số đề liền. Thì cái đó phải là từ thiện không? Không, cái đó từ biệt từ giả gì đó. Thì có những người như vậy, thì ở đây chúng ta sẽ giúp người đó một cái phương pháp làm phước mà không tốn tiền, đó là tặng tình thương yêu và tặng cái thái độ vui vẻ, dễ vô cùng. Nhưng mà nếu chúng ta thương yêu thật sự thì cái thái độ vui vẻ mà chúng ta tặng con người thì thật là một cái món quà tràn đầy dư giả kỳ diệu chúng ta đem đến cho nhau trong cuộc sống này, rất là hay. trong đạo Phật có một vị Bồ Tát nổi tiếng về cái hạnh vui vẻ. Ai? Đúng, giỏi, thuộc bài. Là Bồ Tát Di Lặc. Tương truyền rằng có một lần là Ngài đã thị hiện xuống trần gian này là một vị Bồ Tát không tên không tuổi, mà thân hình thì mập mạp. Ngài không bao giờ nói tên, nên đến khi Ngài tịch cũng không ai biết tên Ngài. Chỉ biết rằng Ngài mập mạp, mặc đồ thì xề xòa, lúc nào cũng đeo một cái túi vải, mà thường hay chơi giỡn với con nít. Đến khi Ngài ngồi kiết già, Ngài tịch, Ngài nói lên bài kệ thì người ta mới biết rằng Ngài là Bồ Tát Di Lặc hóa thân. Và từ đó, suốt từ Trung Hoa qua Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên đều thờ hình tượng Bồ Tát Di Lặc với hình ảnh một người, một vị sư béo phệ, mặc đồ nhiều khi hơi mát mẻ, đại khái có một cái túi vải. Thực sự là chúng ta chỉ nghe như vậy, nhưng mà chúng ta không có chứng kiến thấy được tận mắt Ngài. Chúng ta sẽ không hiểu tại sao chỉ một ông già bụng phệ, một ông sư bụng phệ gây được cái ảnh hưởng gì mà tới bây giờ thiên hạ phải thờ. Vì chúng ta không chứng kiến nên thấy thiên hạ thờ, thôi mình cũng thờ chắc linh. Đâu biết rằng có lý do. Có lý do là vào cái thời đó đó, khi mà Ngài xuất hiện, Ngài sống giữa mọi người á, là cái thái độ vui vẻ của Ngài đó, nó là một điều mầu nhiệm. Chứ nên không phải giống như mình là cứ cười cười. Cái thái độ vui vẻ của Ngài, cái hoan hỷ của Ngài á, nó là một phép lạ. Chứ nên không phải giống như mình chỉ cười cười vui vui đâu. Nó phép lạ như thế nào? Chúng ta phải định tâm chút xíu, chúng ta mới hình dung ra nổi cái hoan hỷ, cái hạnh hoan hỷ kỳ lạ của Ngài. Là Ngài hiện cái tướng mập, mặt mày hồng, tai dài, gương mặt rất là đầy đặn, ánh mắt rất là sáng, cái tròng mắt dài, lông mày rậm, miệng cười tươi, cái hàm răng trắng như ngọc, cứng chắc trắng như ngọc. Và đặc biệt là trong ánh mắt và trong nụ cười của Ngài á, là nó giống như là một cái nguồn tâm linh, mà nó truyền cái sự hoan hỷ vào cái tâm người đối diện. Nó truyền mạnh khủng khiếp lắm, chứ không phải là như mình chỉ gặp ai mình cười cười đâu, mình không hiểu nổi. Vào thời đó đó, những người mà sống gần Ngài Di Lặc á, khi đi qua mà gặp Ngài, Ngài quay ngang, Ngài cười một cái thôi là vui một năm. Vì cái vui của Ngài nó như một cái thôi miên, cái sức mạnh tâm linh của Ngài khủng khiếp. Cho nên ví dụ như hôm đó, ví dụ như Ngài đang chơi đùa với mấy đứa con nít, Ngài ngồi xuống phệt với cái bãi cỏ, mấy đứa nó bu chung quanh, nó xin Ngài cái này xin Ngài cái kia, Ngài có móc là Ngài cho. Rồi có một người lớn đi ngang nhìn thấy một cảnh tượng mày cái đứng nhìn, thì Ngài ngẩng lên, Ngài cũng cười với cái người khách đi ngang đó chút. Ngài nhìn, Ngài cười một chút, Ngài cười một chút cười thôi, nhưng cái niềm vui của Ngài rớt vào trong tâm người đó, tồn tại một năm chưa tắt. Là cái sức mạnh tâm linh của Ngài như vậy. Cho nên vì vậy người ta lạ lắm, người ta không hiểu, mà ai cũng kính phục. Là nói một cái ông sư rất lạ, mà gặp ổng là người ta bị cái niềm vui chinh phục liền, không biết tại sao. Thế mà gặp ông cái là bao nhiêu nỗi buồn mấy ngày trước, cả tháng trước tan biến liền, chỉ còn niềm vui. Là cái vui của Ngài như bị thôi miên, rớt vào tâm người ta, nó nằm trong đó luôn, một tháng sau mới hết. Nên vì vậy mà do cái ảnh hưởng kỳ lạ như vậy nên người ta tôn kính Ngài đặc biệt. Chứ không phải là mình bây giờ mà cứ cười hề hề, rồi người ta gặp mình, người ta thấy vui vui rồi nó bỏ đi, không có. Ngài chỉ liếc mình, Ngài mỉm cười một cái là cái niềm vui rớt vào trong tâm mình, một năm sau chưa tắt. Khiếp như vậy. Nên vì vậy người ta ngạc nhiên về một ông sư. Cho đến cái ngày mà Ngài tịch, mà Ngài xưng là Di Lặc, thì tất cả mọi người đều tin là thờ luôn. Chứ còn nếu không có cái tâm linh đặc biệt đó, bây giờ mình xưng Di Lặc có ai tin không? Không. Ví dụ như là ngồi bên trái của chúng tôi thì có mấy vị thầy rất là đẹp trai ha? Nhưng mấy vị thầy, ví dụ có một vị giống như sư thể kìa, đang ngồi mặt mập mập cười cười. Nhưng bây giờ nếu sư thể xưng mình là Di Lặc, mình tin không? Không, không tin, phải không? Không tin, bởi vì thấy thầy sư vui vui như vậy chứ, nhưng mà mình gặp sư rồi mình không vui lây lắm, phải không? Còn Bồ Tát Di Lặc khác. Nghĩa là Ngài mà liếc mình, Ngài biểu hiện một cái niềm vui chút xíu là mình bị lây cái niềm vui liền. Chính vì vậy sau này khi tịch mà Ngài tuyên bố Ngài là Di Lặc, tất cả mọi người đều tin. Bởi vì cuộc sống Ngài quá đặc biệt, cái tâm linh quá đặc biệt. Ngài không thể hiện thần thông nhiều đâu. Ngài không. Thỉnh thoảng Ngài có thể hiện thần thông, nhưng mà không nhiều lắm. Nhưng mà chỉ bằng cái hạnh đại từ hoan hỷ mà làm cho mọi người chấp nhận, tin tưởng liền, đặc biệt như vậy. Có một cái giai thoại là khi Thiền sư Thảo Đường gặp Bồ Tát Di Lặc. Thiên sư Thảo Đường thì sau này Ngài có, lúc đó nước mình có đi đánh Chiêm Thành, thì khi mà bắt tù binh thì bắt luôn Thiền sư Thảo Đường về. Khi bắt về rồi mới phát hiện đây là một thiền sư lẫn ở trong đó, chứ không phải là một người Chiêm Thành bình thường. Thì các vua của mình mới tôn thờ. Thì ở bên lúc mà còn bên Trung Hoa, Ngài Thảo Đường có gặp Bồ Tát Di Lặc. Thì bằng con mắt của một thiền sư thì Ngài Thảo Đường biết là đây là của một vị thánh tăng nào đó, chứ không phải là bình thường. Tại vì cái tâm linh của Ngài nó phát ra rừng rực, trong cái bình yên lặng lẽ, hoan hỷ từ bi đó, nó ảnh hưởng con người ta mạnh. Nên Ngài Thảo Đường mới hôm chặn đường Ngài Bố Đại lại, mới hỏi chứ thế nào là cái thể của đạo. Thì Ngài Bố Đại buông cái bao xuống đứng bất động. Như vậy cái thể của đạo là gì? Là sự tịch tịnh, yên lặng, yên tĩnh, có thể gọi như hư vô cũng được. Câu đó thì ai cũng có thể trả lời được. Nên Ngài Thảo Đường muốn hỏi câu thứ hai cho chắc. Thế còn cái dụng của đạo là gì? Thì Ngài Bố Đại cũng không trả lời, xách cái túi vải quẩy lên vai và đi. Đi một cách hăng hái chứ không phải đi chậm chậm. Ngài xách cái túi đại lên vai, không biết có gì trọng. Rồi Ngài đi rất là hăng hái, đi nhanh luôn, đi mất luôn. Nhưng Ngài không nói lời nào. Rồi đó giai thoại để lại, mình cũng không biết thật hay hư. Ở đây mình hiểu thế này, là trong đạo Phật vậy, cái thể của đạo Phật mà chúng ta phải đi tìm là một nội tâm cực kỳ thanh tịnh. Là chúng ta tu thế nào, tâm mình không suy nghĩ, càng lúc càng thanh tịnh, là chúng ta nên đi về với cái thể của đạo. Nhưng mà nếu chỉ có cái sự thanh tịnh hư vô đó không, thì thể mà không có dụng, tức là vẫn chưa phải thật sự là đạo, không phải là đạo Phật. Nên ở đây Ngài Thảo Đường mới nghiệm thể phải có cái dụng. Cái dụng đó là gì? Đúng thì cái thể đó mới đúng. Thì Ngài trả lời là xách túi vải lên, Ngài bước đi nhanh. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái dụng trong đạo Phật xuất phát từ cái tâm thanh tịnh, chính là cái tâm từ bi và cái hành nguyện dấn thân đi vào cuộc đời để hóa độ chúng sinh. Ngài vác cái vải lên, Ngài đi hăng hái đi tới. Nghĩa là người đệ tử Phật không biết xuất gia hay tại gia, song song với việc tu hành giữ tâm thanh tịnh, phải có cái hành nguyện đi kèm, là dấn thân vào những nơi bụi bặm, ồn não, vất vả, khổ sở, để đem Phật Pháp đến cho mọi người. Chúng ta tu theo đạo Phật phải được cả hai điều đó. Nên nếu ai mà chỉ một bề đi tìm sự thanh tịnh thì người này cũng chưa phải đệ tử Phật. Hoặc một người mà chỉ hăng hái đi làm việc thiện mà không biết lắng tâm cho thanh tịnh trong thiền định cũng chưa phải đạo Phật. Đạo Phật phải là cả hai. Mà chính vì cả hai cái thể và dụng nó đều đầy đủ là chúng ta mới làm thành tựu được Phật Pháp, mà bắt đầu mới xuất hiện được cái hạnh đại từ và cái đạo đức hoan hỷ. Và Ngài Di Lặc là đạt được điều đó một cách tuyệt vời nhất. Kiếp đó Ngài không có thuyết pháp nhiều, Ngài chỉ gieo duyên bằng cái hạnh hoan hỷ, vậy mà khiến cho chúng sinh tưởng nhớ không vui, và cũng làm cho chúng sinh hiểu lầm tới bây giờ chưa hết. Nghĩa là hễ thờ Bồ Tát Di Lặc đều luôn luôn thờ với cái hình tượng là mập mạp và mát mẻ, luôn luôn vậy. Ở bên Ấn Độ, người ta đang kêu gọi quyên góp để xây dựng một cái tượng Bồ Tát Di Lặc cao khoảng 150 mét. Và cái tượng đó với cái hình tượng là nghiêm trang đẹp đẽ như là Phật Thích Ca. Và đó mới là chuẩn, hình tượng đó mới chuẩn đó. Là hiện nay ở trên cung trời Đẩu Xuất, Bồ Tát Di Lặc đang giáo hóa chư thiên tử, và Ngài có cái thân tướng đẹp như Phật Thích Ca. Chúng ta nhớ điều này, ở trên cõi trời thì thân của thiên tử lớn gấp 1000 lần thân của chúng ta ở đây. Nếu ngày nào mà chúng ta chết mà sinh về cõi trời thì thân chúng ta bỗng nhiên lớn lên 1000 lần. Nghĩa là lúc mà thoát ra khỏi thần thức này, thân mình chiếu đầy hào quang rồi bung lớn ra, Phật mới gọi là hóa sinh. Hóa sinh là biến hóa ra đó, bung ra lớn thành 1000 lần và bay lên cõi trời. Rồi lên đó, và chư Bồ Tát, chư Phật trên đó cũng đều như vậy. Bồ Tát Di Lặc trên đó là cũng như vậy. Ngày xưa có một cái vị tổ nào đó, đã lấy ngày mùng 1 Tết để làm vía ngày Di Lặc. Nên là vị tổ nào cũng rất là đặc biệt. Đó là ngày hàm ý một cái điều gì? Ngày mùng 1 Tết là ngày gì? Ngày khởi đầu một năm. Và chúng ta tin rằng những cái điều gì mà đến với chúng ta trong ngày mùng 1 Tết cũng là báo cái điềm cho chúng ta suốt năm đó. Hoặc là những điều gì mà chúng ta làm trong một ngày mùng 1 Tết cũng sẽ là những điều mà chúng ta làm suốt một năm đó. Người Đông Phương chúng ta có cái niềm tin dễ thương như vậy. Chúng ta dễ thương thôi, không biết đúng hay sai. Và dựa vào cái niềm tin dễ thương đó, có một vị tổ đã lấy ngày mùng 1 Tết là ngày vía của ngày Di Lặc. Ý nhắc nhở tất cả chúng ta rằng trong suốt cuộc đời chúng ta phải bắt đầu mọi tâm hạnh, mọi việc làm, mọi thái độ, mọi đạo đức bằng cái hạnh nguyện hoan hỷ và từ bi. Làm gì cũng biết. Nhưng nếu không có cái nền tảng hoan hỷ và từ bi thì chúng ta sai. Nên vì vậy các vị đã lấy ngày mùng 1 Tết để làm ngày vía ngày Di Lặc mà nhắc nhở chúng ta điều đó. Nên sắp tới còn 22 ngày nữa chúng ta bước qua một năm mới, một cái Tết Nguyên Đán mới. Chúng ta đón chờ cái năm mới với những lễ hội thật là hân hoan, thật là vui vẻ theo truyền thống của ông bà chúng ta. Và chúng ta nhớ lại điều này là ngày mùng 1 Tết là ngày vía ngày Di Lặc. Và chúng ta phải nhận một cái thông điệp từ cái ngày vía đó là từ đây trong suốt cuộc đời của mình, khi chúng ta gặp gỡ ai, cái thái độ đầu tiên là thương yêu vui vẻ. Và trong suốt cuộc đời còn lại chúng ta, khi chúng ta làm bất cứ điều gì là phải xuất phát từ tâm từ bi thương yêu. Chứ đừng bao giờ làm một điều gì vì ích kỷ của riêng mình thì đó không phải từ bi. Chúng ta làm điều gì đó, ví dụ chúng ta làm phước, chúng ta đi làm ăn, chúng ta làm việc, chúng ta đi thăm hỏi, hoặc chúng ta tính toán điều gì thì phải xem cái động cơ đầu tiên xuất phát là cái gì. Nếu đó là vì lòng thương người, thương yêu chúng sinh, tử tế với những người khốn khó, vân vân, thì chúng ta đã đúng, chúng ta đã theo được bước chân của ngài Di Lặc. Như vậy đó là cái thông điệp mãi mãi cho chúng ta như vậy. Bây giờ chúng ta phân tích thế nào là những biểu hiện của cái đạo đức vui vẻ. Trước hết là phải thật lòng thương yêu con người. Nếu không thương yêu thì cái sự vui vẻ đó là giả dối. Cái thứ hai là cái ánh mắt phải chân thật, hoan hỷ, biểu lộ sự vui mừng. Có những trường hợp mà chúng ta không có dịp để cười mà bằng ánh mắt chúng ta cũng biểu lộ được. Chúng tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ đi học, học với ông thầy, ông dạy anh văn. Thì qua năm sau thì không được học nữa, thì cái tìm lại trường cũ để thăm trường, thăm thầy. Thì khi mà vào cái phòng giáo viên thì ông thầy dạy anh văn ông ngồi trong đó. Bước vào tính chào ông, nhưng mà vì ông mắc nói chuyện với các vị giáo viên khác cho mình là học trò, mình không có được phép xen vào, chỉ đứng bên ngoài khoanh tay cúi đầu chào vào. Thì lúc đó ông cũng bận nói chuyện mà vì đó là vị giáo viên bạn, cũng cái vai vế cũng lớn nên ông không thể ngắt ngang. Thì ông chỉ nhìn ra thấy chúng tôi và ông gửi một ánh mắt thôi. Và ánh mắt đó chúng tôi nhớ tới bây giờ. Trong ánh mắt đó ông biểu lộ một cái sự vui mừng. Và mình hiểu điều gì? Hiểu điều gì? Hiểu là thì ra trong suốt năm học ông thương mình. Đúng không? Thương mình. Nên lúc đó ông không cười được, ông không ngắt ngang câu chuyện được, vì cái người giáo viên kia đang nói rất là hăng say, cái người bạn đang nói rất hăng say, ông không thể ngắt ngang được. Thì lúc đó ông chỉ nhìn ra thôi, và trong ánh mắt ông biểu lộ một cái sự vui mừng. Và chúng tôi mang ánh mắt đó tới bây giờ để sống. Chúng ta thấy là có khi chúng ta không có biểu hiện được bằng những cử chỉ khác thì đầu tiên phải là ánh mắt. Vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Mình vui thật, ánh mắt hiện ra trước. Nên đó, do đó là bây giờ chúng ta khi thương ai, chúng ta biểu lộ sự vui mừng thì ánh mắt phải hiện ra trước. Nên bây giờ vậy, chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ tập cái thái độ vui vẻ bằng cách là chúng ta nhìn gương. Chúng ta nhìn mà thấy bắt đầu con mắt mình vui lên vậy là được rồi, vui, mình gương thấy được. Mấy người diễn viên cũng vậy đó, họ diễn xuất họ không phải nhìn gương, thấy buồn, thấy thảm, thấy vui là được rồi. Mình không phải diễn viên. Có những người đó, họ miệng họ cười rất đẹp nhưng mắt không cười. Mấy người đó coi chừng, mấy người đó họ không có thương, mà họ cười vì lịch sự. Quý Phật tử đã gặp ai đó chưa ta? Gặp người như vậy chưa? Chúng tôi có gặp một lần. Vì cái người này đó họ có cái miệng rất là đẹp, hàm răng rất là đẹp, mà dường như từ nhỏ tới lớn họ được khen á, được khen trời ơi, anh cười đẹp quá, răng anh đẹp quá, nên cái người này luôn luôn bắt đầu cười thường xuyên. Do người ta khen nên luôn luôn thích cười, và cái cười nó thành một cái động tác á, nó quen thuộc, không có chuyện gì cũng nghe răng cười, nhưng đôi mắt không có gì vui mừng hết. Mình biết ngay là đừng thấy người ta cười mà người ta tưởng người ta thương mình, không phải, người ta không có vui, mà chỉ vì người ta khoe hàm răng đẹp thì gặp người đó coi chừng. Nhưng cái người nào mà răng rụng miệng xấu mà vẫn nghe răng cười với mình đó, coi chừng cái đó mới là thiệt. Cái thứ hai nó biểu lộ sự vui vẻ là gì? Là nụ cười. Ngoài cái ánh mắt là nụ cười, thì các nhà khoa học á cho rằng là loài tinh tinh á, là loài gần người nhất là biết cười. Ngoài con người ra, mình không biết có không, mình chưa thấy tinh tinh cười. Chứ vô rừng mà mình thấy tinh tinh cười thì mình làm sao? Mình hồn vía lên mây. Hồn vía lên mây. Có những nên thôi, đừng ngậm tinh tinh, đừng cười, mình mệt. Chỉ có con người là mình biết cười để biểu lộ sự thân thiện với nhau. Và gương mặt của Đức Phật thì sao? Luôn luôn phản phất nụ cười. Vì sao vậy? Vì sao? Nghĩa là Đức Phật khi an trú trong thiền định thì Ngài luôn luôn phản phất nụ cười. Vì sao vậy? Vì tâm Ngài có hai điều. Thứ nhất là Ngài cực kỳ an vui, và thứ hai là Ngài cực kỳ thương yêu. Đức Phật như vậy. Nên tạc tượng Phật mà gương mặt mà chăm hâm là trật. Tạc tượng Phật luôn luôn phải phản phất nụ cười. Đó là một đặc tính, một thuộc tính là bất khả, là xâm phạm. Ai tạc tượng Phật mà không cười là sai với đạo lý. Nên có nhiều vị thầy họ xem cái nụ cười là quan trọng đến nỗi họ dạy đệ tử phải ráng cười thường xuyên. Có không? Thì cái vị đó là họ cũng biết cái yếu tố của sự vui vẻ, đạo đức vui vẻ. Cho nên họ thấy cái thái độ vui vẻ là một đạo đức. Cho nên họ dạy đệ tử là phải cười thường xuyên. Chúng ta thấy cái nụ cười nó quan trọng đến như vậy. Mà chúng ta ít cười quá đó thì coi chừng sao? Coi chừng mình kiếp sau không được làm người nha. Tại sao vậy? Tại vì chỉ có con người mới biết cười, còn loài thú không biết cười. Nên mình được làm người mà mình không chịu cười, tức là mình từ chối cái lợi thế của con người, thì coi chừng kiếp sau mình không được làm người nữa. Đúng không? Đúng. Cho nên người nào mà mặt mày hình sự quá, băng hăng bó hó, chăm hâm quá, khó chịu quá, coi chừng kiếp sau không làm người nữa. Vì một nguyên nhân rất đơn giản là không chịu cười với ai hết. Không chịu cười với ai hết. Nên vì vậy, nếu mình cảm thấy khi mình cười mà không thẩm mỹ thì chúng ta đừng tắt nụ cười, mà phải nên đến nha sĩ tạo cái sự thẩm mỹ để sau đó chúng ta cười thoải mái. Có những người không chịu cười không phải là vì họ khó chịu, mà bởi vì họ không được thẩm mỹ lúc cười, do một trục trặc gì đó, do xương răng gì đó không biết, nên không chịu cười. Bây giờ chúng ta học với nhau cái bài này thì từ đây là chúng ta buộc phải cười và phải đến nha sĩ kệ. Sao vậy? Chúng ta sẽ cảm ơn những người nha sĩ, nhờ những người nha sĩ và cuộc đời này sẽ có thêm nụ cười. Thêm nụ cười. Đúng rồi. Nên làm nha sĩ cũng có phước lắm, với điều kiện đừng ăn tiền mắt. Biết đây có ai nha sĩ không ta? Nó có một cái số câu nói để biểu lộ cái sự vui vẻ nữa. Trong tiếng Anh là có một số câu, ví dụ như công thức vậy. Ví dụ gặp nhau khi chào, họ nói nice to meet you, tức là rất vui khi mà gặp bạn. Họ thành công thức à, nói thành, không biết vui không thiệt, thiệt không thiệt, mà cứ nói thành công thức. Hoặc là mình cũng có thể nói những cái câu thành công thức thế này, là sự có mặt của bạn đã tăng thêm thêm niềm vui cho chúng tôi. Thì cái cũng là một cái biểu lộ sự sự vui vẻ đó. Thay vì bằng ánh mắt, bằng nụ cười, giờ mình có một cái câu nói rõ ràng là sự có mặt đã tăng thêm niềm vui của chúng tôi. Cũng giống như bây giờ chúng ta có cái lễ như thế này, mà lễ mà long trọng được là nhờ ai? Là nhờ nhờ người đến dự. Đông người đến dự cái lễ nó mới long trọng. Bây giờ không có nào tới dự hết thì buổi lễ sao? Bỏ luôn làm gì? Cho nên những người mà đến dự lễ rất là có phước là vậy đó. Có khi trong buổi lễ đó mình đông, mình không được thầy cô chú ý kỹ, thấy không? Ăn ngủ khó khăn, nhưng mà sự thật mình đã góp phần làm long trọng buổi lễ và mình có phước là như vậy. Nên vì vậy chùa có thể nói là sự có mặt của quý thầy, quý cô và quý Phật tử đã tăng thêm thêm phần long trọng cho buổi lễ đó. Là chúng tôi xin thành thật biết ơn, không biết ơn, biết ơn mà đó rồi. Đó, rõ ràng như vậy. Hoặc là có thể mình nói một câu vui hơn là gặp nhau cái nói trời, tôi thấy bạn là tôi thấy cả một mùa xuân. Tức là tôi vui, tôi mới thấy là mùa xuân, là bạn đem cho tôi cái mùa xuân để tình thương yêu. Cái câu nói vui vẻ như vậy. Bây giờ về nhà chúng ta sẽ vắt óc ra, chúng ta nghĩ những cái câu nói tương tự như vậy ha. Mình nói để không đụng hàng nhưng mà vẫn là một cái hay. Ví dụ tiếng Anh nó có một câu đụng hàng vậy, it's nice to meet you. Nó đụng hàng, bây giờ không. Mình nói là gặp bạn là tôi thấy cả một mùa xuân. Cái mình nghe nói, ủa cái người kia cũng nói câu đó, mình sửa liền. Mình nói gặp bạn là tôi thấy mùa đông đã đi qua. Ví dụ vậy là không đụng hàng nhưng mà cũng là biểu lộ một cái niềm vui gì đó. Hoặc là nói là ở bên cạnh bạn tôi quên hết mọi ưu phiền. Cũng là một cách biểu lộ cái sự vui vẻ của mình. Và vừa ánh mắt hay nụ cười còn thêm những cái câu đó nữa cũng rất là hay. Thế gian, người ngoài thế gian thì họ còn có những cử chỉ, gặp nhau vui quá cái nắm tay ôm hôn. Thì nhưng mà quý thầy thì lại không được, hơi kẹt ha. Quý thầy cô thì thôi đành chịu thua. Người xuất gia đó cũng biểu lộ cái sự vui vẻ chứ không phải là không. Nhưng mà cái sự vui vẻ của người xuất gia đó đóng khung trong cái sự trầm tĩnh đàng hoàng như vậy. Nên do đó khi mà quý Phật tử đến chùa gặp quý thầy quý cô á, là nhiều khi quý thầy quý cô không có một cái biểu lộ nồng nhiệt như ở bên ngoài, thì đừng nghĩ là quý thầy quý cô không vui, mà mình phải hơi lắng tâm mình mới nhận ra được cái niềm vui của quý thầy quý cô. Nhiều khi gặp chào quý thầy cô chỉ nở một nụ cười, ở bên ngoài cái nụ cười nó thừa thải dư có nhiều lắm, gặp nhau là cười sùm, nhưng mà đến trong chùa đó một nụ cười nhẹ nhàng quý thầy quý cô, là trong đó chúng ta phải hiểu là gói cả một trời thương yêu. Nên phải hiểu, nên khi quý thầy quý cô trầm tĩnh đàng hoàng nhưng biểu lộ niềm vui, sự vui mừng khi mà có mặt chúng ta, gặp chúng ta, nó không nồng nhiệt như người đời, nhưng chúng ta phải biết rằng rất là ưu ái, rất là tràn đầy, nhớ như vậy. Nên đôi khi là quý thầy quý Phật tử gặp quý thầy quý cô mà trong cái vẻ vui vui nhẹ nhẹ nhưng trầm tĩnh, đừng nghĩ là quý thầy cô lạnh lùng hay khô khan. Hãy nhớ vì người xuất gia bị đóng cái khung như vậy. Và cái điều này chúng ta cũng nhắc người xuất gia, nhắc quý thầy quý cô là từ đây quý thầy quý cô xin đừng có hình sự. Hay nếu ai mà có lỡ hay hình sự thôi đừng hình sự. Vì Phật tử lúc cũng trông đợi cái tình thương yêu của quý thầy quý cô ban phát. Nghĩa là ở nhà người ta đó có thể người ta giận ghét nhau bao nhiêu điều khổ sở, người ta đến chùa chỉ xin quý thầy quý cô một chút tình thương, không nói tình yêu, đến xin thầy một chút tình thương yêu vậy đó. Là nên quý thầy quý cô đừng tiếc là hãy lúc nào cũng vậy, luôn luôn vui vẻ và đem cái tình thương yêu đó mà an ủi cho Phật tử là vậy. Thì người ta có thể không tin cuộc đời vì cuộc đời vốn đầy gian dối, nhưng người ta đến chùa người ta sẽ tin được cái tình thương yêu của quý thầy quý cô. Người ta biết tình thương yêu đó là chân thật, không hề lợi dụng là sao? Là không phải là quý thầy quý cô vui vẻ với Phật tử để lấy lòng mà cầu sự cúng dường, không hề. Mà ở đây quý thầy quý cô thương yêu vì đó là lòng từ bi, thương yêu không điều kiện. Quý thầy quý cô thương chúng sinh là một bổn phận của người đi tu, không điều kiện, không bao giờ có cái ý cầu sự cúng dường. Cho nên quý Phật tử đó, ví dụ như đi ra ngoài đời làm ăn á, gặp cái người mà họ vồn vã ân cần với mình á, là có khi còn sợ, phải không? Sợ là không biết thiệt giả, có khi họ lợi dụng rủ mình chơi hụi rồi họ cuốn gói. 10 năm không gặp là coi như là tiêu luôn. Nhưng mà khi đến chùa, quý thầy quý cô có sự ân cần, ưu ái, thương yêu thì hãy tin đó là sự thật. Vì quý thầy quý cô không bao giờ rủ chơi hụi. Cái tình thương yêu của người xuất gia đến với chúng sinh mà được dạy dỗ kỹ lưỡng là một tình thương yêu không điều kiện. Còn chúng ta thương kính quý thầy quý cô, chúng ta có sự giúp đỡ, vì chúng ta đem gạo, đem lê ghim hay đem ít tiền đến cúng dường để cho quý thầy quý cô là có điều kiện tu hành, thì đó là cái tấm lòng của mình, không phải đòi, không phải đòi. Đó. Nhưng mà đừng để quý thầy quý cô đói quá ha, cứ phải thường xuyên thăm hỏi một chút nhỉ. Bây giờ chúng ta phân tích những cái điều tương tự về cái thái độ vui vẻ một chút mà có thể làm chúng ta lầm. Vì cái vui vẻ của đạo đức nó sẽ khác với những cái điều này. Ví dụ đùa giỡn. Đùa giỡn cũng mang tính chất vui nhưng không phải đạo đức. Như vậy. Nó chỉ có vẻ giải trí và đôi khi nó mang tính cách nghịch ngợm phá phách. Đúng không? Cho nên thấy người ta đùa vui đừng có nói đó là đạo đức vui vẻ trong đạo Phật nha. Không phải là hoan hỷ mà đó là nghịch ngợm phá phách. Ví dụ như mình gặp ai cái mình vỗ tay vào lưng người ta một cái bóp, mình chào cha lâu quá không gặp anh khỏe không, nhưng mà sự thật nơi cái bàn tay của mình đó nó có tờ giấy nó dán cái chữ 35 dây sòm, nó đập lên vai lên lưng người ta, cái dính nó luôn rồi cái người đó đi không biết mang đằng sau lưng cái chữ 35 dây sòm rồi xúm nhà mà cười, thì cái đó không phải là vui vẻ của đạo đức mà đó là nghịch ngợm. Hoặc là gặp ai cái nựng người ta một cái vuốt má người ta, trời xem dễ thương nhưng không ngờ là tay mình mới thoa lọ nồi người ta không thấy. Thì mấy cái đó là không phải, không phải. Rồi một cái tương tự nữa mà không phải nữa là cái khôi hài. Cái khôi hài tức là mình nói những điều gì đó, mình kể câu chuyện gì đó làm cho người ta cười. Nhưng mà cái cười luôn luôn nó có ý châm biếm. Trong cái bài phạm vi của bài nói này thì chúng ta không phân tích về yếu tố khôi hài. Chúng tôi khi nào mà chúng tôi nói về phương pháp diễn giảng á, chúng tôi sẽ phân tích yếu tố khôi hài. Ví dụ khi một người giảng sư mà muốn tạo ra cái tính chất khôi hài thì phải làm cái gì, thì nó là cả một cái bài học lớn chứ không đơn giản. Thì sau này khi nào mà nói về phương pháp diễn giảng chúng tôi sẽ phân tích. Thì khi mà một vị giảng sư giảng thì có thể pha trò làm cho cái thính chúng mà vui vẻ đi. Thì đó là nguyên tắc lớn, mà cái đó cũng không phải đạo đức. Cái đó chỉ là một cái thuật làm vui thêm thôi, chứ không phải, vì nó có tính châm biếm. Rồi một cái tương tự nữa là một cái thái độ ham vui sợ buồn của rất nhiều con người sống trên cuộc đời này. Là có nhiều người đó, khi mà tâm hồn họ yếu đuối thì họ rất là sợ buồn, sợ sống trong cái gì nó tẻ nhạt, ít người, không có nụ cười, không có cái trò gì nó sôi động. Thế là họ cứ đi kiếm thôi, sợ buồn lắm. Ở trên nào đông cái chạy tới, ở đâu có trò gì hay chạy tới, ở chỗ nào mà mở những cái công viên rồi có những trò vui lạ là chạy tới tham dự liền. Ở đi chùa mà chùa đông người là tới liền, cũng không phải vì đạo. Thì những người đó là một cái nội tâm yếu đuối không vững chắc, rất dễ sa ngã, rất dễ sa đọa. Thì đó là cái tánh ham vui sợ buồn này cũng không phải đạo đức, nên chúng ta để ý điều đó. Rồi ví dụ như là có nhiều khi thấy ngoài đường người ta đi đông quá, mình cũng xách xe ra chạy theo cho đông cho vui. Thì cái này cũng là cái người ham vui chứ không có lý do gì. Ví dụ như đêm Noel vậy. Đêm Noel thì cái người mà người ta vui vì người ta là thờ Chúa, có tín ngưỡng nên người ta biểu lộ niềm vui và người ta đi thăm nhau. Cho nên hơi đông đường đông xá, đi dự lễ nhà thờ và đi thăm hỏi nhau nên đông đường. Chứ mình thấy người ta đi đông vui quá cũng xách xe chạy ra đông mà không biết Chúa là ai chứ. Thì cái đó là ham vui, không có ý nghĩa. Hoặc là SEA Games vậy, cứ cầu mong cho Việt Nam thắng. Thì thắng cũng không phải là, nhiều khi cũng không phải danh dự tổ quốc gì lắm, mà hễ thắng cái có cớ để xách xe chạy ra đường. Xách xe chạy đường chạy loạn xạ, rú ga đồ. Cái công an chặn lại hỏi, sao anh chạy dữ vậy? Nói tôi yêu nước, bữa nay mình thắng Lào. Cái nói ai là đá vô cái khung thành của Lào, không biết. Vậy mà yêu nước cái gì? Thôi đưa bằng lái, đưa xe đi cất cái đó. Yêu vậy. Thì cái đó những cái ham vui, chứ nó không phải là một đạo đức vui vẻ. Không đạo đức, không có những điều chúng ta phân tích. Còn cái trường hợp mà kỹ nhất là cái sự giả dối, cái sự vui vẻ giả dối, tức là bên ngoài ân cần mà bên trong nó người hiểm ác, thì đây là những người rất đáng sợ, đáng sợ. Chúng ta cẩn thận người này, thì chưa có khi chúng ta không đủ sức để nhận xét, chúng ta sẽ bị lừa. Mình cần cái sự chân thật, mình đối với ai cũng chân thật, nhưng mà cũng đừng để người ta gạt. giờ chúng ta nói về cái nhân quả của cái đạo đức vui vẻ. Bây giờ nếu chúng ta sống trên đời này, chúng ta gặp người nào đó mà gương mặt họ luôn luôn lúc nào cũng có vẻ vui vui, chúng ta có thể kết luận điều người này sẽ rất sướng, rất sung sướng, cuộc đời này sẽ hạnh phúc và sung sướng. Đó, đây là một cái cách để chỉ quý Phật tử coi bói. Hôm trước có lần chúng tôi cũng nói về phương pháp coi bói trong cái bài thiền học, không biết 4 năm gì đó. Không lần nữa, 5 không? 5 à. Hôm nay chúng tôi nói thêm một cách để coi bói nữa. Vì mình nhìn một người nào mà thấy gương mặt họ tự nhiên họ không cười cũng thấy vui 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 vui, thì chúng ta kết luận ngay cuộc đời người này sẽ sung sướng. Tại sao? Tại vì khi mà kiếp này mà cái mặt mình hiện ra cái vui vui á, là bởi vì kiếp trước mình thường xuyên vui vẻ một cách chân thật với mọi người. Mà vui vẻ chân thật với mọi người có nghĩa là mình thương người chân thật, đúng không? Mà thương người chân thật thì có khi nào mà thương mà không giúp không? Cho nên luôn luôn đã từng giúp người rất nhiều. Nên đây là cái nhân quả thế này. Một cái người mà thương người rất nhiều thì người đó sẽ giúp người rất nhiều. Và thương người giúp người rất nhiều thì luôn luôn vui vẻ với con người rất nhiều. Và cái thái độ vui vẻ đó chắc chắn sẽ rớt lại kiếp này. Thì người đó từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên, gương mặt luôn luôn phản phất cái vui 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 vui. Và mình có thể nhìn một người đó, mình báo ngay là cuộc đời bạn sẽ hạnh phúc, sẽ tiền bạc, sẽ vật chất, sẽ đầy đủ. Không bảo đảm là sẽ giàu lắm, nhưng sẽ luôn luôn đầy đủ. Và đi tới đâu cũng được người ta thương yêu. Bói liền một câu. Và nếu không đúng thì mình sẽ bắt đền. Còn nếu đúng thì cứ thưởng, mà bảo đảm không trật. Là như vậy. Thì ngược lại cũng vậy. Nếu chúng ta gặp người nào mà chúng ta thấy cái nét mặt cứ phản phất nét buồn buồn, thì những điều này sẽ xảy ra với người đó. Là người đó thường hay bị người khác mưu hại, hay bị người khác ghét, hay gặp tai nạn và thường dễ chết yểu. Vì vậy, chúng ta gặp người nào mà mặt phản phất buồn buồn, chúng ta phải kêu họ ráng tu, ráng làm phước, ráng thương người giúp người để chuyển nghiệp đi. Còn nếu với gương mặt này, coi chừng chết yểu, không nói thật á. Thì vì nét mặt buồn buồn là vì đời trước mình hay khó chịu, mình không thương người, không giúp ai và hay gây nỗi buồn cho người khác. Kiếp này gương mặt nó rớt trở lại cái nét mặt đó và báo trước là những cái quả xấu dễ xảy ra. Cho nên còn bây giờ mình nhìn một người vừa buồn vừa vui thì sao? Thì cuộc đời người này thăng có trầm. Mà nếu cái nét buồn nó gần mà nét vui nó sâu hơn, thì người này giai đoạn đầu cuộc đời thì khổ, nhưng giai đoạn sau cuộc đời sẽ sung sướng. Nhưng mà đòi hỏi con mắt mình phải tin thì mới làm thầy bói được. Còn bây giờ cái nhân bây giờ, nếu kiếp này chúng ta sống vui vẻ, hòa ái, thân thiện, giúp đỡ mọi người, thì kiếp sau mình sinh về cõi nào? Về cõi nào? Sinh về nơi đâu? Nếu kiếp này mình sống vui vẻ, hòa ái, thân thiện, giúp người, thì kiếp sau mình sinh về chỗ nào? Chỗ nào mình không biết. Mình không biết cái tên. Nhưng mà trong cái cõi đó là thế này. Trong cái cõi đó là chỉ có niềm vui và chỉ có tình thương yêu. Những người sống trong cái cõi đó là tràn đầy tình thương yêu với nhau, và trong đó không có cái nỗi đau khổ. Cõi đó tên gì mình không biết à, muốn đặt tên gì nó đặt, phải không? Nhưng đó là cái quả báo của một người mà kiếp này luôn luôn sống vui vẻ, hòa ái, thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Đồng ý không? Và như vậy, từ đây, từ cái ngày thành đạo này trở đi, cho tới khi chúng ta từ giã cõi đời, thì chúng ta nguyện lòng, chúng ta sẽ thương yêu con người và lúc nào cũng đem cái niềm vui, đem cái đạo đức, cái thái độ vui vẻ để ban tặng đến cho mọi người, cho cuộc đời này. Được không? Được, phải không? Được. Có mình giảng sư nói được. Chết rồi. Mọi người phải nói được. Chúng ta cũng dặn nhau điều này, là chúng ta vui nhưng mà chừng mực, vui nhưng mà không sốc nổi, chúng ta không có gây chú ý, không làm ra vẻ nổi bật. Ví dụ như giữa đông người thế này, cái đạo đức chúng ta là chúng ta vui với mọi người, nhưng đừng tự nhiên la làng lên, à anh ở đâu tới vui không thế này, làm thì ai cũng quay lại dòm mình giống như là người điên đồ rớt xuống. Thì đó không phải là đạo đức vui vẻ mà đó là muốn làm nổi. Nên cái đó cũng làm cái hơi trật một chút tránh. Chúng ta vui vì chúng ta thương người và khiêm tốn. Chúng ta vui nhưng mà đừng đùa giỡn làm mất tư cách để người khác coi thường. Vui nhưng mà đừng đùa ta mất coi thường mình. Vui nhưng mà không dễ dãi. Đôi khi phải biết nghiêm khắc để mình dạy người dưới. Chứ không phải lúc nào, nếu mà lúc nào cũng cười cười vui vui, có khi người dưới mình họ lừng. Họ lừng, họ làm bậy, người thấy mình dễ, không được, có khi phải ngầu nữa. Rồi nó có một cái, khi mà chúng ta giữ được sự vui vẻ thường xuyên á, chúng ta có cái đạo lực. Cái đạo lực là thế này, là từ cái vui vẻ nó tạo nên cái lạc quan. Lạc quan nghĩa là cái gì? Nghĩa là không bao giờ chúng ta mất bình tĩnh hay buồn trước những biến động của cuộc đời. Nhiều khi mình gặp chuyện không hay mà cũng không buồn, bởi vì mình đã sống luôn luôn mình đem niềm vui mình tặng cho mọi người. Tự nhiên mình được cái phước là lúc nào cũng lạc quan. Và mình hay thích nhìn khía cạnh tốt của người khác, và mình thích nhìn khía cạnh tốt của mọi chuyện trên đời, kể cả sự rủi ro. Ví dụ một lần nào đó cái mình bệnh phải nhập viện, thì chuyện nó hơi xui xui, nhưng mà do trước đây mình lúc nào cũng sống vui vẻ nên bắt đầu mình có thái độ lạc quan. Cái người đó lại đến chia buồn, có người bạn mới đem cam bom gì đó đến tặng, nói thôi cũng xin chia buồn anh trước cái cơn bệnh như thế này. Nói đâu đâu có gì đâu buồn, lâu lâu tôi vô nằm viện để mình biết thêm cái cuộc đời, biết thêm không khí bệnh viện, làm quen với y tá bác sĩ, rồi đồng thời có cái dịp để mà gần với mấy người bệnh nhân khác mình chăm sóc. Đây là một cơ hội tốt, không có gì buồn đâu, vui đó. Nghĩa là cái chuyện người ta thấy là buồn, người ta tới chia buồn, mình vẫn thấy nó là có cái điều hay ở trong đó. Vẫn có cơ hội để mình sống tốt, mình sống vui và thể hiện đạo lý. Rồi bây giờ ví dụ như cháy nhà, cái nhà chắc vui nổi. Cháy nhà thì có ai vui nổi không? Có ai nhìn được khía cạnh tốt không? Ví dụ như mình cháy nhà, cháy rụi trơn, bây giờ mình ngồi bên cái đống đất, đống tro tàn, mình ngồi mình cười vui bình thường cái gì hết. Thì á, nếu mình gặp người nào vì cái nhà họ cháy rụi à, và họ ngồi trên đống tro tàn đó, họ ngồi cười vui, thì mình đánh giá người đó làm sao? Một người đó là khùng, phải không? Hai người đó là thánh, đúng không? Chỉ có thánh mới bất động trước những cái mà cái rủi ro khủng khiếp như vậy, chán như vậy. Nhưng mà nếu mình mà tu cái hạnh vui vẻ này thường xuyên, mình sẽ đạt được cái thái độ như vậy. Nhà cháy mất tiêu trên, đồ đạc cháy hết rồi, giờ ngồi đó than khóc có được gì không? Không được gì, mà cái tâm hồn nó căng thẳng thêm, nó bệnh thêm. Thôi lỗi cháy, thôi cháy, cho cháy luôn cái rồi, chứ giờ nãy dập không được, thôi đành chịu. Giờ ai lại nói mình chia buồn, mình nói không, thôi kệ. Cái duyên nó vậy, nhân quả nó vậy. Thì tôi sẽ có dịp để sống nghèo nàn một thời gian, và biết đâu cái đời sống nghèo nàn nó có một cái thú vui, có một cái thú vui. À, ví dụ như khi mà mình chưa có cái đạo lý đó, mà mình sẽ xem cái nghèo là một cái khổ sở nha. Ví dụ như giờ tưởng tượng mình là người không nhà, không nhà, đêm mùa đông xuống mình không có một cái mái ấm. À, đêm đông đó ta mơ giấc mơ gia đình yên vui, à, lúc mình đi lang thang ngoài đường, tối xuống là núp vô cái hè ai đóng cửa rồi vô đó ngủ, và quấn mớ áo rách vô nằm ngồi co ro rồi ngủ quên luôn. Ở đây chắc cũng chưa ai bị cảnh đó phải không? Chưa ai đến nỗi mà thiếu phước đến mức độ. Mà nếu mình là một người không có đạo lý á, thì mình đau khổ, mình thèm thuồng cái không khí đằng sau cái cánh cửa, ở đằng trước cánh cửa nơi cái hè đường mình là một con người bạc phận bất hạnh ngồi co ro, đằng sau cánh cửa là cái tiếng cười của cái đôi vợ chồng và những đứa con trong cái đêm đông, họ ở trong ngôi nhà ấm cúng. Mình thèm khát, và càng thèm khát cái của người khác bao nhiêu mình càng đau khổ bao nhiêu. Nhưng mà nếu cái người nghèo đó có đạo lý, họ biết rằng họ bị đày đọa như vậy, có quả báo vậy, là kiếp xưa có làm gì sai, và bây giờ bắt đầu phải chuộc lỗi lại, tu lại chứ đừng buồn vô ích. Rồi trong cái đêm đông họ quấn cái mảnh chăn rách nhưng mà lòng không buồn. Và nhiều khi cái sương lạnh nó làm họ thú vị, nhìn những người đi trong đêm, những người bán hàng rong trong đêm gõ cốc cốc, bán mì, bán phở gì đó, họ thấy đồng cảm và chia sẻ và cảm thấy thương yêu con người. Mặc dù lúc đó họ rất nghèo, họ vẫn thương yêu được con người, và họ cảm thấy có cái thú của cái sự nghèo nàn. Giống như là triết gia Diogen, ông sống một đời cực kỳ đơn giản, ông chỉ có một cái mũ dùa gì đó để ông uống nước, ăn cơm. Có một lần đó ông thấy có cái người lấy hai tay bùm với nước đưa lên uống, ông thấy ủa vậy ra mình cũng còn dư, cũng quăng cái bát luôn, không sống gì hết. Và ông chỉ giữ lại cái mảnh vải để quấn làm cái áo thôi, bởi vì nếu bỏ luôn cái đó thì nó không đàng hoàng, là mình khinh bỉ mọi người xung quanh, cho nên phải mặc áo quần đàng hoàng, cái đó là không bỏ ra thôi, chứ còn cái gì thừa không bỏ. Và chính vì con người mà sống bất cần như vậy nên không bao giờ khiếp sợ trước uy quyền. Lúc đó Alexander đại đế là cái một vị vua là bá chủ của cái vùng lớn, cả từ cái phía tây Địa Trung Hải tràn qua tới Ấn Độ. Vậy mà khi gặp cái đại đế mà lừng lẫy gương mặt là tràn đầy uy lực, thì ông tỉnh bơ động tâm, bởi vì đó là một con người không cần gì hết và thích sống trong nghèo khổ, và nghèo khổ lại là một hạnh phúc của ông. Nên vì vậy chúng ta thấy, ví dụ nào giờ chúng ta sống vui vẻ, nó tạo thành thái độ lạc quan. Đôi khi cuộc đời mình rớt vào những hoàn cảnh mà mọi người cho là bi thảm, mình vẫn tìm thấy được niềm vui trong đó. Đó là cái hệ quả tâm lý mà khi chúng ta thường đem niềm vui đến cho mọi người, là cái phước sắp tới mình không biết, kiếp sau mình chưa biết, nhưng kiếp hiện tại lòng mình không bi quan, không buồn khổ, thì đó vẫn là một cái ưu điểm, phải không? Vẫn là một cái hay, rất là hay. Và đôi khi chúng ta biết hóa giải cái không khí căng thẳng do cái tâm lạc quan, cái tâm vui vẻ. Nên đôi khi ví dụ mình có những người bạn họ căng thẳng với nhau, mình sẽ là một cái người trung gian hòa giải cho họ, vì mình không bao giờ giận, không bao giờ buồn. Thậm chí người ta giận mình, người ta nói nặng mình cũng không giận. Ví dụ như có một người họ gặp mình, họ nói thế này, nói tôi tức anh lắm, tôi giận anh lắm, tại sao hôm qua anh vậy? Mình nói tôi cũng tức tôi, không biết sao giờ huệ luôn hết. Tức là mình không có bận tâm vì cái câu trách móc, mình nói điều nhẹ nhàng hóa giải không khí căng thẳng. Và hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về cái đạo lý vui vẻ, và chúng ta xem đó là một đạo đức, và đạo đức dễ thực hiện nhưng mà đem lại nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống này, đem lại cho chúng ta nhiều phước lành trong đời này và những đời sau. Và chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ sống thương yêu nhau hơn, vui vẻ với nhau hơn, để đem lại cái niềm tin đối với nhau hơn. Là sau cái mùa thành đạo này, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nở hoa hơn, mùa xuân đến sớm hơn và sẽ ra đi muộn hơn.